Thì cái chỗ này là cũng có nhiều trường hợp, phải không? Như là mình đọc cái sử của ngài ngài Trí Giả Đại Sư, ngài Trí Giả Đại Sư ở núi mà gặp gặp ngài làm Quan Công đó, Quan Công kia chơi chết là làm cái thần núi đó, thần núi mà tới nghĩa là ban đầu thì ngài ngồi thiền thì mới hóa thành mưa gió, đôi khi thì ma quỷ tới nghĩa là làm cho nó uy hiếp, cho khiếp sợ, nhưng mà ngài vẫn nghĩa là bình tĩnh không sợ hết. Cuối cùng rồi thì mới hiện, sau đó mới hiện thành ra những một người giống như là vua, rồi có những người hầu đi theo tới, rồi cái thì mới đảnh lễ ngài, mới nói con là Quan Công ngày trước, không phò nghĩa là theo nhà Tục Hán đó, nhưng mà do nghĩa là cơ trời nghĩa là nó không có thuận hợp, cho nên khi chết thì cũng được do cái chúc phước để được làm cái vua ở núi này. Giờ thì cũng muốn gặp thầy là bậc đạo đức, cho nên thì cũng muốn nghĩa là ủng hộ, muốn xây cho ngài một cái tinh xá để mà làm nơi đạo tràng giáo hóa. Thì sau đó nghĩa là qua đêm thì nghe gió mưa ầm ầm, phải không? Hết đêm đó sau thì qua cái phần núi bên kia là có cái tinh xá đó. Còn ngài Ngưỡng Sơn cũng vậy, Ngưỡng Sơn Huệ Tịch á, thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, phải không? Khi mà mới đến núi gọi là Ngưỡng Sơn đó, thì ngài mới đi men men theo cái dòng nước để mà đi lên núi, thì chợt gặp hai vị thần ra đón hỏi. Ở đây là chỗ non sâu rất là hiểm trở, thì thầy từ đâu mà đến đây vậy? Thì ngài Huệ Tịch đó, ngài mới thưa là tôi muốn tìm một nơi để cất am ở. Tức là lúc này là ngài chưa ra giáo hóa, không? Thì cái vị thần nó mới thưa đệ tử thật là có phúc lớn mới được cùng thầy gặp nhau, thì thôi là nguyện thí cái núi này cho thầy để cùng ở. Thì ngài Huệ Tịch ra ngài mới bảo ông đã thí cho tôi thì cũng cần phải đầy đủ cái tâm rộng lớn, chẳng nên thấy lỗi của chúng tăng thì tôi mới nhận. Tức là sao? Tức là ngài nói là bây giờ ông có tâm tốt đó, ông thí cái núi này cho tôi ở, nhưng mà ông cũng phải mở cái lòng tự bi rộng lớn ra, đừng có thấy lỗi của chúng tăng thì tôi mới dám ở. Tức bị tôi ở thì rồi khi mà tôi giáo hóa thì có tăng chúng, mà tăng chúng thì đâu phải ai cũng mà tu hành đàng hoàng hết, phải không? Có khi trong chúng là khi là cũng khởi cái niệm này khởi niệm kia, có khi cũng lỗi lầm, phải không? Thì bây giờ ông là thần đã thấy niệm hết rồi, nó vừa khởi cái niệm, thí dụ khởi niệm tham, khởi niệm dục, không? Rồi khởi cái niệm buông lung thì ông thấy hết rồi, mà ông thấy hết rồi ông phá nó thì làm sao mà được yên ổn đó. Cho nên rồi ông phải nghĩa là mở tâm rộng lớn ra, đừng có thấy lỗi của chúng tăng thì tôi mới dám nhận đó. Thì thần đáp vâng, không? Rồi thì vị thần đó mới chỉ tay ở nơi cái đám mây nó gom gom ở dưới núi đó, nó là không có chỗ nào mà tốt hơn ở chỗ này, là thầy nên ở chỗ đó. Đó là sư mới, tức là ngày Huệ Tịch á, ngày mới cắt am, cắt cái am chanh ở đó, rồi ăn rau. Mới đầu thì cắt am chanh mà ở trên núi vắng vẻ vậy đó, đâu có ai mà cúng dường, cho nên phải ăn rau, rồi khi hái trái cây hoặc là trái rừng hoặc là trái dẻ rồi đó ăn, rồi uống thì uống nước suối, ngồi thiền suốt ngày. Thì mình mới thấy người xưa không phải là dễ dàng như mình bây giờ. Bây giờ mình là có đầy đủ những phương tiện hết rồi, ở trong phòng ốc đồ đàng hoàng, không? Có khi thì nóng lạnh rồi có quạt máy, có chỗ có máy lạnh đâu nữa thì quá đầy đủ tiện nghi, mà tu hành không tốt nữa thì đó là đáng trách. Còn ở đây thì mình mới thấy nghĩa là ở trong rừng núi như vậy đó, không? Mà không có ai mà ủng hộ, cho nên là phải ăn rau, ăn trái, uống nước suối. Mà mình thấy nếu uống suối mà lỡ mà gặp suối nước độc thì sao? Thì bệnh hoạn thì thầy thuốc đâu? Đó. Như vậy đó, thì ngài ở như vậy đó. Thì chưa bao lâu, thì hai vị thần đó mới đến gặp ngài, mới nói đồ chúng của thầy sắp thạnh rồi, thôi đệ tử chẳng có tiện ở đây nữa, cho nên là phải dời đi nơi khác, thấy không? Tức là những vị này nó có thần thông, thần nó có thần thông nó biết trước rồi, tức là bây giờ đạo lực của ngài đó bây giờ giống như nó chín mùi rồi, tức là sắp hưng thạnh rồi, mà bây giờ thì thần ở đây á thì không tiện, bởi vì thần ở thì có khi thì cũng có những cái gọi là bộ hạ bộ thuộc, mà bộ thuộc cái thần thì có khi đâu phải là mang hình dáng con người, có khi thì gọi là rắn độc hoặc là cọp sói rồi đó, nghe không? Cho nên bây giờ mà ở đây thì bất tiện rồi, cho nên thôi dời đi nơi khác. Thì đến đêm đó thì nơi này sấm gió chớp nhoáng nổi lên mầm dữ dội, thì sáng ra thì thấy gọi là cái miếu thần đó đã dời sang cái vùng đổ điền cách đó 30 dặm, rồi cái tượng thần này cũng được là dời đi luôn, cộng với cây tùng lớn cũng dời đi luôn. Vậy tức là cây vị thần này đó là nương gá vào cây tùng. Cho nên những cây cối to lâu năm có linh khí thì có những vị thần đó cũng gá vào đó. Cho nên mình cũng phải cẩn thận. Nào. Thì đó gọi là thần núi đó, hay không? Thần núi. Còn có những trường hợp là thần thổ địa hoặc là thần hoàng đó. Nhưng mà ở đây á là ở đây là đã biết được Phật pháp cho nên ủng hộ, còn nếu mà không biết Phật pháp đó thì mới đến phá đó. Cho nên mình tu là phải giữ gìn kỹ, thấy không? Đừng có để những cái tà niệm á nó khởi rồi bị nó thấy được thì nó nương theo đó mà đến quấy rối. Thì đây, hoặc có khi chúng truyền bá việc dâm dục, thấy không? Khiến người phá giới luật của Phật, bèn cùng với người thân cận lén lút làm việc ngũ dục. Đó, thì đây là lộ của tướng ma, thấy không? Tức là truyền bá cái việc mình tu hành thuộc về nghĩa là đại thừa rồi thì đâu có chấp gì, thấy không? Dâm nội si tức là giải thoát. Vậy thì tức là làm việc dâm dục cũng là giải thoát thôi. Đó, thì mình nghe cái lý nó giống như nó hay lạ quá rồi cũng theo nó rồi làm việc dâm dục rồi phá giới Phật thì dần dần có tổn phước rồi thì rơi vào đường ma. Hoặc có khi chúng tinh tiến ăn toàn cỏ cây, việc làm không có nhất định. Tất nhiên những loài này có khi thì nó hiện ra tu hành cũng giống như là rất là tinh tiến, ăn cỏ ăn cây thôi, tức là ăn hoặc là ăn lá cây, ăn rau rồi thôi chứ không ăn cơm đó. Thì người bình thường thấy như vậy là tu quá hay rồi đó, thì theo thì bị gạt đó. Chúng đến quấy rối hành giả, khi tâm đã chán bỏ thân thể người bị gá thì thầy trò đều rơi vào vòng pháp luật. Ông phải giác ngộ trước thì chẳng rơi vào vòng luân hồi, còn mê lầm chẳng biết thì rớt xuống địa ngục vô gián. Tức là Phật cũng nhắc nhở, không? Mình nghĩa là phải gọi là biết trước, không? Để rồi không có gọi là không có lầm đó. Đó là cái loại thứ 7, không? Còn loại thứ 8 là tham cầu thần thông. Tức là đây mấy người mà thích thần thông thì dễ bị gạt.